Ngày 30 tháng 11, Thánh Andre Tông Đồ. Andre, tiếng Hy Lạp có nghĩa là mạnh mẽ, can đảm. Thánh Andre được vinh dự là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Thân phụ là Gioanna, như anh mình là Phêrô, ngài làm nghề đánh cá và không có gì ngoài chiếc thuyền. Như thế, Andre thuộc lớp người nghèo được Chúa Giêsu yêu thương một cách đặc biệt. Andre vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilee, cũng gọi là Genezaret. Andre là một trong bốn người môn đệ đầu tiên đã được Chúa Giêsu gọi ngay sau khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đăng. Lúc ấy, Andre đang là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Phúc âm kể như sau. Hôm đó, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Sau khi ở lại với Chúa Giêsu, Andre về giới thiệu Chúa cho anh em mình trước tiên: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia." Rồi ông dẫn anh đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Cê-pha, tức là Phêrô, nghĩa là đá." Ở tiệc cưới Cana, Andre chứng kiến việc Chúa Giêsu biến nước thành rượu. Đây là lần đầu tiên Chúa tỏ lộ vinh quang thần linh của Ngài. Sau biến cố ấy, Chúa Giêsu gặp lại hai anh em bên bờ biển Galilee và họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Thánh nhân được Chúa chính thức gọi theo người lúc đang thả lưới với anh là Phêrô ở biển hồ Tiberia. Người gọi các ông trong hoàn cảnh sau đây: người đang đi dọc biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người em là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông bỏ chài lưới đi theo người. Matthew chương 4 câu 18 đến câu 20. Andrê đã rạng rỡ trong lòng khi chứng kiến việc chữa lành các bệnh nhân gặp thấy trên đường đi, việc Chúa Giêsu phục sinh những kẻ chết. Trong phép lạ, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chính Andrê là người đã thưa với Chúa rằng là: ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với bằng ấy thì thấm vào đâu? Gioan chương 12 câu 22. Ở Jerusalem, Andrê còn cho Chúa biết lương dân đã xin với Philip-phê cho được gặp người. Andrê đã được nghe loan báo về các chân phúc, các dụ ngôn. Ngài cũng có mặt trong bữa tiệc ly. Sau phục sinh, Andrê sung sướng gặp lại Thầy Chí Thánh. Ngày Chúa về trời, Andrê chứng kiến Thầy khuất vào trong đám mây. Ngày hiện xuống, Andrê cùng các tông đồ hân hoan đón Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em và các bạn, sau những tường thuật trên của Phúc Âm, chúng ta không biết thêm gì nữa về Andrê. Tương truyền là sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh nhân đi loan báo tin mừng ở Jerusalem, Judea và Galilea. Sau đó ngài đến giảng đạo ở vùng biển Đen cho dân Sith và Hy Lạp, rồi chịu tử đạo tại đây. Ngài cũng được tôn kính như đấng sáng lập giáo hội Kiev, Ukraine và như bổn mạng chính của nước Tô Cách Lan. Các bản văn không có thẩm quyền nói rằng Andrê đã góp phần phúc âm hóa dân chúng miền Bithynia, Ponte và Galatia. Ngài bị bắt bên bờ Bắc Hải và kết thúc cuộc đời tại Achaia. Lửa đức ái rực cháy trong lòng vị tông đồ. Người ta nói rằng để cải hóa một tâm hồn, ngài ăn chay 5 ngày. Đây là tục truyền kể lại cuộc tử đạo của Thánh Andrê ở Torida, Egea. Tổng trấn tỉnh đó cho biết vị tông đồ có mặt tại Pantras, thủ phủ của ông. Ông liền vội vã tới nơi. Kẻ ngoại lai này muốn phá hủy đền thờ các thần minh ư? Nhưng Andrê không sợ gì Egea. Ngài đã nắm vững chân lý, ngài nói: tôn thờ loài người chỉ là dị đoan điên khùng mà thôi. Ông là đã lãnh quyền xét xử người ta. Trước hết, ông phải biết đến vị thẩm phán xét xử mọi người ở trên trời, và ông phải tôn kính ca ngợi người. Egea vặn lại: vị thẩm phán anh nói là ông Giêsu mà lời ông ta giảng đã làm cho ông ta phải chết trên thập giá. Có phải ông đó không? Vậy nếu anh không dâng hương tế thần, anh cũng phải chết trên thập giá như vậy thôi. Không hề sợ sệt, Andrê như rạng rỡ vì hạnh phúc, làm sao để mất danh dự được đóng đinh và khổ giá như thầy mình được. Khi khởi sự những tra tấn đầu tiên, lòng dũng cảm còn tăng thêm. Andrê nói với Egea: cực hình cuối cùng ông đe dọa sẽ được tiếp liền bằng vinh quang bất diệt. Thưa anh chị em và các bạn, Andrê chẳng những là không sợ mà còn vui mừng nói: chết treo trên khổ giá là hạnh phúc lớn nhất của tôi, vì tôi được chết giống Thầy Chí Thánh của tôi. Viên tổng trấn nổi giận truyền đem ngài lên treo trên thập giá cho đến chết. Khi thấy thập giá mình sẽ chết trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính cái thập giá, mà người ta rất thích lặp lại lời chào của Thánh Andrê: ôi thánh giá tốt lành, thánh giá bấy lâu ta mong chờ. Thánh giá nhiệt tình yêu mến, hãy đưa ta tới Thầy Chí Thánh là đấng đã nhờ ngươi mà cứu chuộc ta. Dịu dàng, Andre giang tay ra. Ngài bị cột bằng dây để cho cái chết tới chậm hơn thay vì đóng đinh. Đóng đinh thì nó đau nhưng mà nó chết nhanh. Còn đây cột bằng dây để cái chết nó đến chậm cho sự đau đớn nó kéo dài. Hình phạt sẽ kéo dài 2 ngày. Và người ta còn nghe Ngài tiếp tục rao truyền đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mặc dù đang bị trói vào cây thập giá. Nhân chúng vây quanh Andre với niềm thán phục và xin quan tổng trấn là thôi tháo dây cho Andre. Họ nói, hãy trả con người thánh thiện lại cho chúng tôi. Đã 2 ngày bị treo rồi, Ngài không ngừng nói những lời tốt lành. Đừng giết con người yêu quý của Thiên Chúa. Khi bị treo trên thập giá như vậy, Andre vẫn tiếp tục công việc loan truyền tin mừng. Nhưng Andre không muốn trở về cuộc sống khốn cực trần gian này. Ngài cầu nguyện, lạy Chúa Kitô, xin hãy đón nhận con. Ôi Thầy con yêu, con ước ao được gặp Thầy, vì Thầy mà con được thế này. Hãy nhận lấy hồn con, lạy Chúa Giêsu Kitô. Và những người tham dự thấy linh hồn vị tông đồ trong hào quang đã bay về với Chúa tạo thành và là đấng cứu chuộc của mình. Tương truyền rằng Thánh Andre bị cột vào thánh giá hình chữ X. Dụng cụ cực hình ấy được mệnh danh là Thánh giá Thánh Andre. Thánh Gioan Kim Khẩu đã khen ngợi Thánh Andre tông đồ như sau. Sau khi ở lại với Đức Giêsu và học cùng người được nhiều rồi, Andre đã không giấu kho tàng quý báu nơi mình, nhưng vội vàng chạy đến anh mình và chia sẻ với họ những điều ông đã học trong thời gian rất vắn kia. Ta có thấy ông đã nói lên thế nào? Ông vừa tuyên xưng uy thế của Thầy, một uy thế hấp dẫn các môn đệ, vừa nói lên sự siêng năng chăm chỉ của môn đệ đã chuyên chú ngay từ đầu. Đó là tiếng nói của một tâm hồn hết sức ao ước Đức Mêsia đến và của linh hồn mong đợi người tự trời đến. Họ nhảy mừng khi thấy người hiện ra, rồi vội vàng đi báo tin đặc biệt đó cho kẻ khác. Đặc biệt của tình anh em, của nghĩa bạn bè và của tấm lòng chân thật là thông đạt cho nhau những điều thiêng liêng. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Andre là mẫu gương người nên công chính mới này. Quả vậy, Andre nghe theo lời giới thiệu của thầy mình là Thánh Gioan Tẩy Giả đến gặp Chúa Giêsu. Trong cuộc gặp gỡ này, Andre đã tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhờ niềm tin này mà Ngài bỏ mọi sự để đi theo Chúa và làm tông đồ Chúa trong nhóm 12. Trong lễ kinh Thánh Andre, bài tin mừng Matthew chương 4 câu 18 đến câu 22 thuật lại ơn gọi như sau. Chúa Giêsu thấy những người này, người kêu gọi, họ bỏ tất cả và đi theo người. Họ cũng không tìm lý do và cũng không sợ khó khăn. Thực ra, họ cảm nghiệm bằng tình yêu nhanh hơn lý trí. Đức Giêsu là ai và đi theo người có nghĩa gì? Thưa anh chị em và các bạn, đặt bài tin mừng trong ngày lễ kính Thánh Andre tông đồ, phụng vụ muốn chúng ta nhận thức rằng Thánh Andre là một trong nhóm 12 tông đồ của Chúa. Andre đã nghe nói được giới thiệu về Chúa là đấng cứu thế nên Ngài đã hoàn toàn dấn thân và dâng trọn cuộc đời cho Chúa trong đời sống và sứ vụ tông đồ. Chúng ta thấy Thánh Andre quả là vị tông đồ giàu tình bạn. Và Ngài đã quảng đại và vị tha chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác. Chứng tỏ Andre là người khiêm nhường, người làm công cho kẻ khác, là người ẩn mình đi để cho kẻ khác lớn lên, là người giữ vai phụ cho người khác, và ông sẵn sàng bị quên lãng. Trong cánh đồng tông đồ truyền giáo để mở rộng nước Chúa, Chúa Giêsu cần những người như Andre, bạn, tôi, chúng ta có sẵn sàng sẵn lòng làm công việc như Andre để rao giảng tin mừng, đặc biệt là loan truyền lòng Chúa thương xót hay không? Sẵn sàng giới thiệu Chúa cho người khác, đến để cảm nhận Chúa, cảm nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào rồi thì hãy đi giới thiệu cho những người khác, không giữ lòng thương xót Chúa lại cho mình. Chị, anh, tôi, mỗi người chúng ta trở thành như là một Andre này, hãy đến đi, đến mà cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào. Lòng thương xót Chúa là cái gì thì đến mà coi, hãy đến mà xem. Đừng có nghe nói, nhiều khi nghe nói không chính xác. Rồi người ta nói những điều tiêu cực về lòng Chúa thương xót, nói những điều không đúng về lòng Chúa thương xót, rồi gây ra hiểu lầm, gây ra ngộ nhận. Thôi, này, hãy đến đi, hãy cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào. Hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa như Andre, để rồi sẵn sàng ra đi chết cho nó tin mừng. Chúng ta cũng vậy, chết cho lòng Chúa thương xót. Chắc chắn con đường đi loan truyền lòng Chúa thương xót như Thánh Andre phải chịu từ đạo thôi, phải chịu mất mạng sống vì tin mừng. Mình cũng thế, có khi mất danh dự, mất tiếng tốt, mất danh thơm, mất tiền của, mất thời giờ, mất công sức vì lòng Chúa thương xót. Đổi lại, thế gian nhìn chúng ta có khi là nụ cười chê, có khi là hiểu lầm, có khi là khinh bỉ. Nhưng Andre đã xác tín rằng Chúa là tất cả, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, ngay cả mạng sống mình. Thì anh chị em mình cũng vậy, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mọi sự, ngay cả mất mạng sống mình nữa, để loan truyền lòng Chúa thương xót. Và chúng ta thấy là qua con người và công việc của Thánh Andre, ta cảm nhận rằng Chúa cần những người giàu tình bạn chân thành. Kiếm được những người bạn chân thành trên cuộc đời này hiếm lắm, thưa anh chị em. Bè thì có mà bạn thì không. Bè tức là hùa nhau, rủ nhau ăn, nhậu, chơi. Có tiền thì làm bạn, làm bè, kéo đảng. Nhưng mà hết tiền, hết quyền rồi thì bè nó cũng rớt, chẳng thấy đứa bạn nào còn lại. Cho nên có được những tình bạn chân thành, tình bạn vô vị lợi, tình bạn của những người thấy những điều tốt là giới thiệu cho nhau, thấy những điều hay là giới thiệu, không ích kỷ, không giữ lại. Tình bạn của những người cảm thông, hiểu nhau, không một chút nghi ngờ, dù cho người ta có nói gì thì nói, tôi vẫn cứ tin đó là người bạn tốt của tôi, vì tôi đã cảm nhận được người bạn đó như thế nào. Anh chị đừng có đấy mà nói xấu về người bạn của tôi. Tôi đã tin ai? Như Chúa Giêsu đã tin chúng ta, Chúa Cha đã tin chúng ta đến mức độ mà trao phó con của Ngài cho ta. Và Chúa Giêsu nói thầy gọi các con là bạn hữu. Chúng ta có một người bạn là Giêsu tuyệt vời như thế này. Và chúng ta hãy trở thành những người bạn tuyệt vời cho những người khác, người bạn của lòng thương xót Chúa đi, thưa anh chị em. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hăng say loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa như Thánh Andre tông đồ mà chúng con mừng kính hôm nay. Xin cho chúng con dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, cảm nhận được Chúa thương xót chúng con, đến xem, ở lại cảm nhận và trở về loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác bằng chính những cảm nhận của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.